Em đã suy nghĩ kỹ về ước muốn của con mình chưa?
Em không muốn con đi đâu hết. Du học nghe hay đó, nhưng đi xa lắc xa lơ, rồi ai lo cho con ăn uống, rồi bệnh ai chăm con đây?
Con lớn rồi em, hãy cho con một cơ hội để con có tương lai vững chắc hơn đi.
Nhưng mình đâu có biết thủ tục và chi phí thế nào.
Anh vừa mới liên hệ bên công ty du học Thái Bình Dương, họ tư vấn phân tích cho anh nghe cái lợi cái khó khăn của du học rồi. Con đi thì sẽ được học ở nơi giáo dục hàng đầu thế giới, trưởng thành trong một môi trường khó khăn thử thách, nhưng nhiều cơ hội sẽ tốt cho con hơn em à.
Vậy hả anh? Vậy anh đưa em qua bên công ty tư vấn đi. Em muốn biết cặn kẽ những gì đang chờ con em phía trước. Mà công ty tên gì anh?
Công ty du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, chúng tôi là đại diện của rất nhiều trường danh tiếng trên 50 bang của Mỹ, Canada, Úc, cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, trung thực. Công ty du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là chiếc cầu nối để tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới.
Chương trình phát thanh những câu chuyện đời.
Chào mừng quý thính giả đến với chương trình những câu chuyện đời. Chương trình do công ty cổ phần quảng cáo nhất phối hợp với Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, liên kết phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Long An, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước và Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình do công ty du học Thái Bình Dương tài trợ. Chương trình Những Câu Chuyện Đời phát sóng vào lúc 6 giờ 45 thứ Hai, phát lần hai lúc 12 giờ 30 thứ Tư trên tần số AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Phát lúc 12 giờ Chủ nhật và 12 giờ thứ Hai trên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang lúc 10 giờ 30 và 20 giờ 30 thứ Tư hàng tuần. Phát sóng lúc 9 giờ 30 thứ Bảy và 19 giờ 25 phút thứ Ba trên Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước. Phát lúc 5 giờ 35 và 11 giờ 47 thứ Năm. Phát lần hai lúc 17 giờ 30 thứ Hai hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Long An. Phát sóng lúc 19 giờ Chủ nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Mỗi tuần, chương trình phát sóng sẽ giới thiệu một hoàn cảnh, một câu chuyện về cuộc sống được chắt lọc từ những hoàn cảnh thực tế mang tính nhân văn của chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống. Quý thính giả thân mến, dùng đồi núi Tây Bắc luôn để lại ấn tượng khó phai nhạt với bất cứ ai, bởi vẻ đẹp hùng vĩ nên thơ của núi rừng, với địa hình trùng trùng điệp điệp, mênh mông những thung lũng hoang sơ quyền bí, thiên nhiên ban cho hòa bình một vẻ đẹp thiên phú mênh mông rừng núi. Và nơi đây cũng chính là điểm dừng chân trong câu chuyện mà Nhã Quỳnh sẽ kể với quý vị trong chương trình hôm nay. Một câu chuyện về người phụ nữ dân tộc Mường, chị Bùi Thị Ngân, ngụ tại xóm Mang, xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đó là câu chuyện về một người mẹ trẻ chịu nhiều mất mát khi chồng vừa qua đời sau một cơn bạo bệnh. Một mình chị phải gồng gánh nuôi ba đứa con thơ dại. Chiều về ở cái thung lũng hoang vắng, điều hiu, nắng xiên xiên ngã nghiêng những màu buồn u uất, cọ kẹt ở góc cái nhà sàn cũ nghiêng liên xiên vì năm tháng. Ba đứa trẻ nhỏ túm tụm một góc để chuẩn bị bữa cơm chiều. Đó là ba đứa con nhà chị Ngân, cháu Linh, cháu Nương và cháu Khanh. Sàng sàng chênh chênh tuổi nhau chẳng bao nhiêu. Linh là chị lớn, năm nay tròn 10 tuổi. Đường và Khanh thì một đứa 7, một đứa vừa ngót nghét 6. Chung gầy quắc gầy queo, mặt mũi nhỏ nhem nhỏ thiểu. Biết sao được, vì bởi mới chừng đó tuổi, chung đã phải líu ríu mà tự lo lấy cuộc sống cho mình. Tuổi thơ của những đứa trẻ vùng nông thôn luôn lấm lem rộn với màu bùn đất, nhưng luôn trông ngần sự hồn nhiên, ngây ngô, thơ dại. Cũng như ba đứa trẻ con nhà chị Ngân vậy, chưa hiểu được nhiều về cuộc đời, về sự mất mát, đau thương mà chúng đang phải gánh chịu. Chúng chỉ lờ mờ hiểu về cuộc sống khó khăn từ cái ngày mà cha phát hiện bị căn bệnh ung thư gan ở giai đoạn cuối. Mẹ thì chạy ngược chạy xuôi, mượn tiền người này người kia để đắp đầu này đầu khác, để mong chạy chữa cho cha qua cơn đau bệnh. Thế rồi mọi nỗ lực, mọi cố gắng tan biến khi sau đó một tháng, cha của ba đứa trẻ ra đi mãi mãi. Non nớt chưa hiểu được những gì đang diễn ra quanh mình, chỉ thấy mẹ cứ thẫn thờ, nước mắt chảy dài lúc nhớ về cha. Ba đứa nhỏ lờ mờ hiểu rằng cha mất đi nghĩa là nằm xuống đất vì một cơn đau đớn, rồi sẽ qua mau. Và rồi, một thời gian dài sau đó, cha lại sẽ bình yên trở về với mẹ con chúng. Thế là ba đứa trẻ tập tễnh tự nương nhau mà sống. Ngày thì đi học, chiều về thì tự tắm, tự giặt, tự nấu, tự nướng. Các em tự xoay sở, chụm lửa, bắt dầu, chiên cá, tự leo, tự nhón chân, tự bới cơm, múc cháo. Xem như khi mẹ ra đồng theo vai trò của cha, thì chúng sẽ tự bồng bế, coi sóc nhau như vai trò của người mẹ. Người ta thường nói chết là hết. Thế nhưng với Linh, với Nương, với Khanh và cả với mẹ của ba đứa trẻ, thì chết đó là bắt đầu một cuộc sống khác. Một cuộc sống vắng đi bóng dáng của một người thân yêu, cuộc sống đầy nước mắt, chất chứa nỗi đau với bữa cơm dơi đầy. Cha bếp nhỏ mà bùng ngọn lửa, vẫn như công việc mọi ngày. Linh ra dáng người chị lớn quán xuyến hết mọi việc khi mẹ đi làm chưa về. Nó lùi cùi nhóm bếp lửa, ba cây chảo lên bếp, bỏ mỡ vào rồi bỏ mớ rau vừa hái dọc đường lúc đang học về vào. Tay đảo thoăn thoắt, miệng liến thoắng.
Này nhé, rau này nãy chị hái ven bờ suối, người ta nói cái này là rau rừng, xào lại ngon lắm nha hai đứa.
Đường với Khanh đứng ngẩn người nhìn chị làm, đầu gật lia gật lịa. Nương nhanh nhẩu.
Thơm quá chị ơi, chắc là ngon lắm á, giờ bỏ muối hay mắm mà, để em lấy.
Nói rồi không đợi Linh trả lời, nó bắt ghế trèo lên cái giá đựng mấy thứ gia vị. Giờ lấy nào là bột ngọt, nào là muối, nào là mắm, rồi đưa hết cho chị. Thằng bé Út Khanh nuốt nước miếng ừng ực.
Món này ngon giống món cá suối chiên bữa chị Linh làm không chị?
Đường ngút dài em.
Cá là cá, rau là rau, mỗi thứ ngon một kiểu, sao mà ngon giống nhau được? Thì tại chị Linh bảo rau suối, chắc thả nào lại không ngon như cá suối, hay là ngon giống thịt chị nhỉ? Nhắc đến thịt sao em thèm thế?
Khanh chống cầm, mắt nhìn hao háo vào cái chảo rau Linh xào. Linh chẳng mang gì đến câu chuyện của hai em, nó vừa đảo rau vừa thúc nương.
Nương cho gạo chưa em? Bưng nồi cơm vào đây cho chị.
Nương lúc này mới cất giọng hốt hoảng.
Ôi em quên mất chưa nói chị, ban nãy em ra xúc gạo thấy chẳng còn tí gạo nào cả chị ạ. À?
Linh giật mình.
Ê chết, đúng rồi nhỉ, hôm nay chị đông gạo nấu cơm, đúng là hết thật rồi. Thôi em chạy qua nhà bác Ngân á, xin về nhờ một lon gạo đi, nói với bác Mai mẹ cháu đông gửi lại bác.
Nương ngúng quẩy.
Em ứ đi đâu?
Sao thế?
Lần nào cũng em đi dây, em không đi đâu. Thế thì ai đi đây?
Linh lên giọng chị lớn.
Chị bảo thằng Khanh đi đi. Ô em ứ đi.
Khanh có cái giọng trẻ con dùng thôn Bắc lên trong vắt, rồi nó chạy biến khỏi gian bếp. Đường đứng phát dậy, cặp cái rổ vừa đi vừa ngùng ngoằng.
Lần nào cũng em, từ lúc bố bệnh đến giờ cứ một tuần là phải đi mượn gạo 2-3 lần, em chán lắm.
Thằng bé Khanh nãy giờ nấp sau gian nhà sàn ló mặt ra, rồi tự dưng méo máu. Đường quát em.
Giờ có đi dây thí gạo, không làm thì thôi, khóc gì?
Nghe Đường nói vậy, thằng Khanh càng khóc to hơn. Linh buông đũa bước ra ngoài dàn ôm em dỗ.
Thôi thôi, sao mà khóc, nín nào.
Đường mặt mũi cau có, vừa giận em, vừa bối rối không biết sao mà thằng Khanh tự dưng khóc. Nó được thể càng quát to.
Ai làm gì mà khóc?
Khanh bố chặt Linh thúc thích.
Chị Đường nhắc đến bố, em nhớ bố, chừng nào thì bố về vậy chị?
Linh chẳng biết trả lời sao, ôm em vuốt vuốt cái lưng, xoa xoa cái đầu, nó an ủi.
Nhanh lắm không lâu đâu, bố sẽ về với chị em mình.
Nương tròn mắt.
Thật vậy hả chị?
Linh gật gật đầu cho qua.
Đi đi nhanh lên, còn phải nấu cơm sắp tối rồi.
Nương cúi gằm đầu.
Sao con Huyền nó bảo với em rằng bố mày chết rồi là không về nữa đâu?
Linh chật giọng.
Đứa nào bảo thế? Thì con Huyền học cùng em đấy, nó bảo thế.
Không phải đâu, nó nói dối đấy.
Nó dối em làm gì? Nó bảo ông nó lúc trước mất đi rồi không bao giờ còn thấy ông về nữa.
Nói rồi Nương hòa khóc. Thằng Khanh nghe vậy khóc theo. Linh thấy hai em khóc cũng ứa nước mắt. Nó ôm hai em vào lòng rồi cả ba rưng rức. Trời dần buông màu tối. Mẹ ba đứa trẻ vẫn ngoài đồng chưa về. Câu chuyện cuộc đời chìm trong gốc kẹt buồn, chìm trong mênh mông những lo âu buồn bã, túng quẫn đến bế tắc. Những ngày chồng vừa mất, chị Ngân, mẹ ba đứa bé cứ lặng thinh đứng bên bàn thờ chồng mà lầm rầm khấn vái, rồi rơi vào những khoảng lặng thinh vô hình. Lúc thì ngồi dùi trong một góc nhà hàng giờ đồng hồ, khi lại thẫn thờ quanh quẩn bên nấm mộ hoang lạnh. Nước mắt cứ chảy dài cùng những tâm tư rây rứt chìm vào trong sự câm lặng và ánh nhìn buồn đến thất lòng. Thế mà sau những ngày tan chồng buồn bã, người ta thấy chị lại nai lưng lao vào công việc. Tình mơ thì lụi cụi vườn khoai, nhổ cái này, cuốc cái kia. Trưa chiều thì lặn lội ngoài đồng kệ nắng, kệ gió. Lúc thì xịt thuốc làm cỏ, bón phân, phun tưới. Khi thì cột, khi thì bó. Khi thì cày bừa hết thửa ruộng này đến thửa ruộng kia. Chị làm cả việc của mình, làm cả việc nặng của chồng ngày trước. Quần quật trong lầm lỗi, cứ lặng thinh mà đau âm ỉ một mình. Nhà nghèo, ít chữ, nhưng hiểu được việc học rất quan trọng cho tương lai con trẻ, nên chị dần cố gắng cho các con đến trường. Không biết cố gắng được đến bao lâu, nhưng chị quyết tâm cho con học được ngày nào hay ngày ấy. Quý vị thính giả thân mến, nơi gia đình bé nhỏ này đều tồn tại thiêng liêng trong mỗi thành viên, đó chính là niềm tin. Niềm tin mãnh liệt vào giá trị cuộc sống. Những đứa trẻ chân trần trên đất, bám lấy cỏ cây mà sống qua ngày. Tuy không hiểu được nhiều điều, nhưng chúng biết rằng những ngày mẹ đi làm từ sớm đến khuya là để cố lo cho chúng được đi học, được những bữa cơm no đầy. Tin rằng dù cha đã nằm xuống, nhưng linh hồn và trái tim yêu thương vẫn còn hiện diện đâu đó để dõi theo và dẫn đường mở lối để bố mẹ con có thể vững vàng mà bước tiếp. Và ắt hẳn, không ở đâu xa hết, chính tại gia đình bé nhỏ này, phép màu nhiệm sẽ đến mang linh hồn người cha trở về với gia đình, dù rằng sự trở về đó chỉ ở trong những cơn mơ. Quý thính giả thân mến, câu chuyện về gánh nặng của người phụ nữ đang phải gánh trách nhiệm vừa làm cha vừa làm mẹ, một mình nuôi các con nhỏ dại, khiến ta không khỏi nao lòng trước những khó khăn bất trắc của gia đình nhỏ này. Nhưng Nhã Quỳnh tin rằng chính sự khó khăn, sự thiếu vắng tình yêu thương của cha và cũng chính cuộc sống trong mái nhà rung rinh qua bao mùa mưa nắng đã dung trồng trong các em nhỏ này năng lực sinh tồn tự giác. Để một mai các em có thể tự tin mà sống và nỗ lực làm mọi điều để cùng nhau vượt qua gian khó. Hãy cùng chương trình chia sẻ với gia đình này để tiếp thêm cho họ niềm tin về cuộc sống, sự nỗ lực, cố gắng sống tốt và quyết công đầu hàng số phận quý vị nhé.
Thông tin xin gửi về ban tổ chức chương trình Những Câu Chuyện Đời, số 82 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0838207084, nhánh số 17. Email những câu chuyện đời @unet.com.vn. Kính thưa quý vị, chương trình Những Câu Chuyện Đời đến đây xin được khép lại. Chương trình do Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất phối hợp với Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, liên kết phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Long An, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước và Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận.
Chương trình do Công ty Du học Thái Bình Dương tài trợ.
được tích hợp trên website http://nhữngcauchuyendoi.com và http://nhữngcauchuyendoi.vn. Rất mong sẽ nhận được sự quan tâm và đóng góp của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
Chương trình Những Câu Chuyện Đời phát sóng vào lúc 6:45 thứ hai, phát lần hai lúc 12:30 thứ tư trên tần số AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát lúc 12 giờ Chủ nhật và 12 giờ thứ hai trên đài phát thanh truyền hình Cà Mau, phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Kiên Giang lúc 10:30 và 20:30 thứ tư hàng tuần, phát sóng lúc 9:30 thứ bảy và 19:25 thứ ba trên đài phát thanh truyền hình Bình Phước, phát lúc 5:35 và 11:47 thứ năm, phát lần thứ hai lúc 17:30 thứ hai hàng tuần trên sóng đài phát thanh truyền hình Long An, phát sóng lúc 19 giờ trên sóng phát thanh của đài phát thanh truyền hình Ninh Thuận. Mỗi tuần phát sóng sẽ giới thiệu một hoàn cảnh, một câu chuyện về cuộc sống được chất lọc từ những hoàn cảnh thực tế mang tính nhân văn của chương trình truyền hình nhân đạo Khác Dòng Sống.
Em đã suy nghĩ kỹ về ước muốn của con mình chưa?
Em không muốn con đi đâu hết. Du học nghe hay đó, nhưng đi xa lát xa lơ, rồi ai lo cho con ăn uống, rồi bệnh ai chăm con đây?
Con lớn rồi em, hãy cho con một cơ hội để con có tương lai vững chắc hơn đi.
Nhưng mình đâu có biết thủ tục và chi phí thế nào.
Anh vừa mới liên hệ bên công ty du học Thái Bình Dương, họ tư vấn phân tích cho anh nghe cái lợi cái khó khăn của du học rồi. Con đi thì sẽ được học ở nơi giáo dục hàng đầu thế giới, trưởng thành trong một môi trường khó khăn thử thách, nhưng nhiều cơ hội sẽ tốt cho con hơn em à.
Vậy hả anh? Vậy anh đưa em qua bên công ty tư vấn đi. Em muốn biết cặn kẽ những gì đang chờ con em phía trước. Mà công ty tên gì anh?
Công ty du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, chúng tôi là đại diện của rất nhiều trường danh tiếng trên 50 bang của Mỹ, Canada, Úc, cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, trung thực. Công ty du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là chiếc cầu nối để tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới.